đứng nghĩ chê. Tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tướng em thơ dài. Tìm trong bọt trắng thân
dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS. Lời đầu tiên, Nhà quyền kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Cảm ơn, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. À, đây là talk show ngày... nhưng mình cũng có một lần năm 2025, còn vài ngày nữa thì đến Tết Nguyên Đán rồi, có chuẩn bị gì chưa anh Thắng?
Dạ vâng, cũng không chuẩn bị gì đâu chị. Bên này thì người Mỹ thì không có ăn Tết.
Người Mỹ không có ăn nhưng mà anh Thắng có ăn đúng không?
Tôi ở khá xa cái cộng đồng người Việt.
À, bên đó mình có tổ chức gì không? Tức là tuy là xa
có.
nhưng mà những cái tiểu bang nó nhỏ nhỏ mình đi qua lại cũng gần đúng không hay sao thôi?
À vâng, thì rồi, hồi nãy vừa mới đi chợ Tết về, và chợ Tết ở trong cái chỗ nhỏ tí tí.
Anh mới nói anh không có ăn Tết, nhưng mà anh mới đi chợ Tết về.
Dạ, những người chợ Tết thì nhỏ lắm.
À, khoảng bên đó là người Việt Nam mình khoảng bao nhiêu? 100.000 người không, hay nhiều hơn hay ít hơn?
Không, chắc mười mấy nghìn thôi.
Mười mấy nghìn.
Cái vùng này, dạ vâng.
Cái vùng Virginia hả?
Dạ vâng, vùng Virginia khoảng mười mấy nghìn
đấy chị. Dạ. Well, một chút xíu cũng gợi nhớ cái Tết năm nào ở Việt Nam phải không thưa anh Thắng?
Dạ vâng.
Dạ quý vị thích Tết lắm nhưng mà nhiều hơn để có lì xì, giờ thì không. Dạ, cho nên hơi buồn. À, nói về những cái sắc lệnh về di dân tị nạn của Tổng thống Donald Trump thì có ảnh hưởng nhiều đến cái chương trình Welcome Course hay là những cái chương trình mà bảo trợ những người thân từ Việt Nam hay là từ những quốc gia khác không thưa?
À, ảnh hưởng nhiều chứ chị. À, bởi vì Tổng thống Trump ngay ngày đầu nhậm chức xong là đã ban hành một loạt pháp lệnh. Thì trong đó có một cái pháp lệnh liên quan tới vấn đề định cư người tị nạn thì coi như là đình hoãn ngay lập tức tất cả các việc nhận định cư, kể cả những trường hợp mà đã có vé máy bay chuẩn bị lên lịch để mà bay sang Mỹ rồi, ở các cái cơ quan định cư người tị nạn đã thuê phòng chuẩn bị để ra phi trường đón thì cũng bị hủy chuyến bay. Tất cả những hồ sơ mà nộp vào mà chưa cứu xét thì ngưng không cứu xét nữa. Cứu xét rồi thì không được tiếp tục để mà tiến hành cái tiến trình tái định cư. Và như hồi nãy đã nói, ngay cả những người chuẩn bị lên máy bay đã có vé rồi cũng hủy hết tất cả các chuyến bay. Thì nó coi như là khựng lại toàn bộ. Chương trình Welcome Core cũng ngưng không nhận hồ sơ nữa. Những ai mà đã nộp mà chưa được giải quyết thì không được giải quyết. Và nhưng mà những ai mà đã được chấp thuận và cho vào dòng chờ đó thì nó vẫn ở trong cái dòng chờ chung của chính phủ Mỹ. Một khi mà mở lại cái việc mà cứu xét thì cũng sẽ đến lượt được cứu xét. Không biết chừng nào mở lại và cái mức độ, cái nhịp độ cứu xét đó, nó chậm đi là bao nhiêu. Chắc chắn là chậm hơn trước đây, thưa chị.
Dạ vâng. Năm 2025 này thì Văn phòng Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, có và có những cái chương trình gì mà mới không thưa anh? Như tức là mình thường bắt đầu một năm mới mình có thể lên những cái kế hoạch gì đó thưa anh? Anh có thể chia sẻ thôi.
Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Cứ hàng năm thì tôi đều có thông báo cái kế hoạch, cái đúng ra cái lịch trình hoạt động trong 12 tháng cho năm mới. Nó nằm ở trong cái kế hoạch dài hạn 10 năm 15 năm, 20 năm của chúng tôi, thì năm 2025 đó là một cái bước ngoặt lớn, chuyển từ cái thế đối phó bị động sang cái thế chủ động. Cái này không phải là BBS đã chuyển, bởi thực sự chúng tôi đã chủ động từ lâu, nhưng mà hướng dẫn và hỗ trợ cho cộng đồng chúng ta nói chung chuyển từ cái tình thế là đối phó, ví dụ như ở trong nước làm cái gì thì mình phản ứng lại. Nhà cầm quyền Việt Nam tuyên bố rằng họ sẽ tái ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chẳng hạn, thì chúng ta ra những cái văn thư rồi gửi đi những cái thỉnh nguyện thư chống lại chẳng hạn, thì cái đó là chúng ta phản ứng. Còn như chúng ta mà chủ động là chúng ta có một cái chương trình đưa ra những cái mục tiêu cụ thể, và rồi cái tình thế mà thuận lợi thì chúng ta đi nhanh hơn, khai thác nó, và tình thế mà bất lợi thì chúng ta phải đối phó thì có thể chậm đi một chút, hoặc là phải chuyển, tạm thời chuyển hướng, thì đó là chủ động. Và năm nay đó, chúng tôi mong rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà quan tâm đến tình hình đất nước sẽ nắm cái phần chủ động là, thứ nhất, khai dụng các cái luật của Mỹ đã có sẵn, có nhiều biện pháp chế tài lắm, thì chúng ta cần phải vận động nhau lên tiếng với chính phủ Tổng thống Trump, đặc biệt là Ngoại trưởng Rubio, là một người rất cứng rắn trong vấn đề chống cộng và bảo vệ tự do tôn giáo. Chúng ta có thể huy động nhau lên tiếng với ông Rubio. Cái thứ hai là tiếp tục vận động để đưa Việt Nam vào cái danh sách CPC, tức là quốc gia quan tâm đặc biệt, vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Như chúng tôi đã nói, ông Rubio là một người rất quan tâm đến tự do tôn giáo, và Tổng thống Trump cũng vậy, cũng rất quan tâm đến tự do tôn giáo. Bước thứ ba là chúng ta cần phải nêu tên những cái thủ phạm. Khi mà chúng ta đề nghị chế tài thì có thể là chính phủ Mỹ chưa chế tài, họ còn phải nghiên cứu thêm, nhưng không có gì ngăn cản chúng ta là bêu tên, giống như là những kẻ tội phạm đó, là bêu danh tính, hình ảnh, thông tin của vợ, chồng, con, của bố mẹ, bởi vì tất cả những người đó đều có thể bị chế tài hết. Là chúng ta bêu tên của họ lên. Và chúng tôi có đề nghị với lại Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Liên Hợp Quốc là thay vì chỉ có lên tiếng thôi, thì từ nay trở đi hãy chọn một số ít hồ sơ cụ thể để đi đến cùng. Ví dụ như vào đầu tháng 11 năm ngoái, gọi là năm ngoái nhưng cách đến khoảng 2 tháng thôi, là có một cái vụ tấn công hết sức là thô bạo nhắm vào các tín đồ cao đài chơn truyền. Mà cái này đó là những cái tay lâu la, chân tay bộ hạ của cái chi phái 1997, là một cái tổ chức băng đảng tội phạm do nhà nước dựng lên năm 1997 để mà tấn công, để mà sách nhiễu, để mà đàn áp, để mà khủng bố tinh thần những tín đồ cao đài chơn truyền. Thì họ đã tấn công vào một cái tang lễ. Rất may mắn là các nhân chứng họ thu được rất nhiều hình ảnh, video, mặt mũi của những thủ phạm nó tràn lan trên video hết. Thành ra nhà nước Việt Nam không thể nói rằng không biết. Và nó vi phạm rất nhiều những cái tội phạm theo luật Việt Nam, chưa nói đến luật quốc tế. Nào là xâm nhập gia cư bất hợp pháp nhưng người ta có mời đâu. Cái thứ hai đó là đánh người, hành hung, gây thương tích, cướp của, vân vân. Thành ra tất cả và ngăn cản các sinh hoạt tôn giáo, tất cả những cái hành vi đó đều là hành vi tội phạm hết. Liệu rằng công an Việt Nam có điều tra khởi tố không? Chúng tôi hướng dẫn cho các cái nạn nhân đã lên tiếng yêu cầu phải điều tra hình sự và khởi tố hình sự, nhưng mà công an vẫn cứ bây cưa, bởi không lẽ họ lại giết người của họ, bởi đó là âm binh của họ dựng lên. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị Bộ Ngoại giao, và Bộ Ngoại giao đã đồng ý, đã nêu lên với phía Việt Nam rằng đây là một hồ sơ để làm phép thử xem nhà nước Việt Nam có thực sự là tuân thủ luật pháp của chính họ hay không, có giữ những cái lời cam kết quốc tế hay không về tôn trọng nhân quyền và đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Thành ra chúng tôi đã lập cái trang nhất cử nhất động là đều cập nhật trong đó ngay, trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ví dụ như gửi một cái văn thư báo cho công an, công an thay vì thẩm tra thủ phạm thì lại yêu cầu nạn nhân lên làm việc tại đồn công an chẳng hạn. Thư từ qua lại, văn thư qua lại, chúng tôi để lên đó hết tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh để quốc tế không cần phải hỏi chúng tôi nữa, mà cứ vào trong đó là biết ngay diễn tiến tới đâu rồi, Việt Nam có thực tâm hay không hay là tránh né. Và như vậy là cứ mỗi một cái cộng đồng tôn giáo bị bắt hại đó thì chúng tôi đều đề nghị ra có một cái hồ sơ cụ thể để làm phép thử. Và Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ cần vào cái trang của chúng tôi có sẵn, nhìn vào đó là biết ngày hôm nay là 25 tháng 1 năm 2025, tình hình cái hồ sơ ở tại Trường Hòa với nhóm Cao Đài đã đến đâu rồi, Việt Nam giải quyết hay không giải quyết, họ đe dọa nạn nhân như thế nào, vân vân. Rồi bên Phật giáo Thống Nhất cũng tương tự như vậy, Phật giáo Hòa Hảo, vân vân. Mỗi một thành phần đều có một hồ sơ để quốc tế cùng theo dõi. Đấy chị.
Dạ vâng, website là gì vậy thưa anh?
À vâng, cái website đó là vnfor.org. Đó là VN Freedom of Religion or Belief, tức là FORB, F-O-R-B.
VNFORB.org.
VN tức Việt Nam đó.
Thì trong cái website này là toàn tiếng Anh không, để cho chính phủ Hoa Kỳ cũng hoặc là Bắc Kinh hay là sao?
Nó cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thành ra cái tiếng Việt đó là bản gốc. Mở lên là thấy những văn thư của công an Việt Nam này kia, của Viện Kiểm sát Việt Nam ở trong đó. Bản gốc, ai mà nghi ngờ thì cứ đọc cái đó. Nhưng mà người Mỹ, người ngoại quốc, quốc tế họ không dành tiếng Việt thì chúng tôi có một cái bản song song bằng tiếng Anh, dịch sang tiếng Anh. Và thực sự cái thành phần mà chúng tôi nhắm đến nó không phải chỉ ngoại quốc không, mà ngay cả nhà nước Việt Nam, ngay cả thủ phạm, ngay của cái những cái người mà thủ lãnh của các cái băng đảng gọi là tổ chức tôn giáo nhưng thực sự là băng đảng mafia, tội phạm, họ vào đó họ thấy ngay đấy, nó ủa tên của mình, mặt của mình đây.
Dạ vâng. Quý vị nào muốn biết thêm thì quý vị cũng có thể vào cái website anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng vừa mới gửi đến là VNFORB, B là as boy, B bò. .org. Quý vị vào đây thì có thể đọc thêm và cũng có rất là nhiều hình ảnh ở trong này và có cái phần tiếng Anh cũng như là phần tiếng Việt. Nói tới những cái chương trình thì trên anh có thể nói thêm về cái mà như thế nào là lộ trình vô hiệu hóa những cái tổ chức trợ cụ những cái đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, mình làm như thế nào vậy?
Thế này, trước tiên chúng ta phải hiểu cái kế sách của nhà nước Việt Nam để mà khống chế và kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo. Họ nếu mà họ được đó, được thể đó mà không phải lo quốc tế thì họ diệt hết tôn giáo rồi, như là sau 75 chẳng hạn, họ bắt hàng loạt các cái vị sư lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, tuyên án tử hình Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ chẳng hạn, vân vân. Nhưng mà bây giờ họ không làm như vậy được nữa, bởi vì họ cần viện trợ mậu dịch bang giao với quốc tế, mà quốc tế thì đặt vấn đề về nhân quyền nói chung và đặc biệt là tự do tôn giáo. Họ không dám làm như vậy ra, họ mới có một kế hoạch ba, tôi gọi cái đó là kế hoạch ba chân vàng. Nó có ba cái chấu, ba cái trọng tâm, ba cái điểm nhọn, mũi nhọn cùng đánh một lúc. Cái mũi nhọn thứ nhất là các cái là chủ xướng, đó là cái cơ quan chúng ta quen gọi, cái tên chính thức của nó là cái ban tôn giáo chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ của Việt Nam. Nhưng mà những người đứng đầu luôn luôn là một vị tướng công an của cái ban đó. và họ công nhận một số tổ chức tôn giáo hoặc là ngụy tôn giáo bởi nó thực sự không phải là tổ chức tôn giáo, nhà nước dựng lên, cái đó là một cái cơ cấu của đảng, là một của nhà nước, người của họ là đảng viên chứ không phải là thực sự là tín đồ tôn giáo, họ dựng lên và họ dùng cái đó để mà kiểm soát, họ ép tất cả mọi người bên Phật giáo thì phải vào tham gia cái tổ chức Phật giáo của nhà nước, tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam, cao đài thì phải tham gia chi phái cao đài mà họ dựng lên năm 1997 vân vân để mà kiểm soát. Những ai mà không tuân phục thì lúc đó công an, bộ công an vào cuộc, họ bắt bớ, họ bỏ tù, họ cáo buộc là khủng bố, họ tra tấn đủ trò hết. Thì cái đó là bộ công an. Và đồng thời những cái tổ chức mà trợ cụ này kia và bị sử dụng bởi cái ban tôn giáo chính phủ đó để mà đàn áp những tôn giáo đó, thì tất cả những cái tổ chức trợ cụ đó đều phải tham gia Mặt trận Tổ quốc là một cái cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản. Đã qua ba cái cơ cấu đó, nhắc lại là ban tôn giáo chính phủ, đó là Bộ Công an và Mặt trận Tổ quốc, họ bằng mọi giá họ phải khống chế tất cả các cái tôn giáo ở trong nước. Thì chúng tôi mới chọn ra trong ba yếu tố đó, cái yếu tố mà yếu nhất, cái huyệt đạo mà cái tử huyệt của họ đó là các cái tổ chức trợ cụ. Bởi vì chỉ ra là biết ngay, tôi có thể chỉ ra được, và các tổ chức nó như là trong cái trường hợp ở tại Trường Hòa được công an đẩy đằng sau tung ra để mà có những cái hành động trái với luật trong nước, trái với luật quốc tế. Sau đó công an nhà nước Việt Nam nếu bị lên án thì nói rằng ô cái này là dân của họ với nhau, nội bộ tôn giáo đấu đá nhau, có mâu thuẫn với nhau. Trước đến giờ thì họ dùng cái lập luận đó, nhưng mà gần đây chúng ta đã chứng minh được và quốc tế đã thấy được rằng không, cái chi phái cao đài ra là nhà nước dựng lên không phải là tôn giáo cao đài, nó không phải là hội thánh cao đài, mà nó là một tổ chức tội phạm mạo danh cao đài để đàn áp người cao đài, để cướp của, cướp thánh thất, cướp tài sản của người cao đài, để đánh đập rồi hành hung những người tín đồ cao đài chân truyền, họ không phải là cao đài. Thế là khi mà chứng minh được cái điều đó thì nhà nước ở Việt Nam ở cái thế một, đó là phải truy tố hình sự chính âm binh của họ dựng lên, hai là bao che. Nếu mà truy tố hình sự thì âm binh nó quật ngược lại, và bao che đó thì quốc tế họ chỉ ra ngay rằng trước đến giờ anh giả mạo để qua mặt chúng tôi, để lừa gạt chúng tôi, lừa néo chúng tôi, giờ chúng tôi nhìn ra rồi, chúng tôi không chấp nhận cái này nữa, thì nhà nước Việt Nam lại có thể bị chế tài, và chúng ta cài họ vào cái thế lưỡng nan, đi đằng nào cũng bị kẹt với chúng ta hết, thưa chị. Thì đó là cái kế hoạch tại sao chúng tôi lại nhắm vào các tổ chức trợ cụ, bởi nó là cái điểm yếu nhất ở trong cái thế ba chân vàng mà chúng tôi vừa mới trình bày.
Dạ vâng, chắc là họ cũng như cái câu mà một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, thì họ là ba cái chân kiền này, theo anh thì những cái kế hoạch này cũng có dễ dàng phá vỡ vào những cái điểm yếu này của họ hay không? Họ có cái vừa ban tôn giáo chính phủ, rồi bộ công an, rồi mặt trận tổ quốc, rất là mạnh thôi.
À vâng, nhưng mà họ dựa vào các cái âm binh, tổ chức âm binh mà họ dựng lên. Tôi gọi là tổ chức tôn giáo trợ cụ đó, hoặc là ngụy tôn giáo đó. Thành ra họ phải nương vào đó, họ không cách nào khác hơn, bởi họ phải nắm đá giấu tay, đúng không? Thành ra những cái hòn đá mà họ dùng đó là họ đã đầu tư mấy chục năm, họ tốn rất nhiều tiền bạc vào trong đó, ngân sách nhà nước là tài trợ cho những cái tổ chức đó hoạt động. Thành ra họ đầu tư, bây giờ đùng một cái tất cả những cái trợ cụ nó bị vô hiệu hết, càng dùng càng chết. Sử dụng cái đó tức là bây giờ quyết làm cam chịu. Ví dụ như là cái chi phái 1997, họ tấn công vào cái tang lễ, cái dịp tang lễ ở tại Trường Hòa, cái huyện Trường Hòa chẳng hạn, ở tỉnh Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 và 1 tháng 11, rồi quốc tế đều biết. Thế khi mà dùng những cái trợ cụ đó, trước đây thì họ nấp đằng sau lưng và ném đá dấu tay, nhưng bây giờ quốc tế đều biết rồi, những cái chợ cụ mà càng gọi là bạo động đó thì phía Việt Nam càng chết. Bởi quốc tế biết rằng đằng sau cái chợ cụ này là anh nhà nước, là Đảng Cộng sản, nó không chạy đi đâu được nữa, nên ta kết gắn chặt cái chợ cụ đó vào trong cái tay của nhà nước, là ta ném đá mà không giấu tay được nữa, thưa chị, bởi cái tay nó dính liền vào cục đá rồi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh.
Dạ vâng, nhân dịp cũng cuối năm ta thì chúng tôi cũng xin gửi lời chúc đến tất cả quý vị trong đài Sài Gòn Dallas cũng như tất cả quý thính giả thân mến, một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được cái ước nguyện của mình.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều, và trước thềm năm mới, Nhật Quyên cũng kính chúc cho anh và gia đình nhiều sức khỏe, nhiều bình an, và những cái công việc của anh vẫn tiếp tục và gặt được nhiều thắng lợi, thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ.
Tìm trên ngọn sóng có về sát em, vớt sóng rêu ngợi.